Khai thị cho từ tịnh chi.
Phật dạy rằng pháp ở trên và dưới ba cõi chỉ do một tâm tạo tác. Trên ba cõi tức bốn thánh vị xuất thế gian là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Dưới ba cõi tức sáu đường phàm phu là trời người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Ba đường ác cũng nằm trong mười pháp giới. Tất cả thánh phàm nhân quả thiện ác, chánh báo, y báo, trang nghiêm đều do một tâm tạo tác. Tâm này không khác với tâm liễu tri phân biệt thường ngày của chúng ta. Thế nên tất cả đều do tâm này mà không có gì khác tạo ra. Hiện tiền trong cuộc sống hàng ngày, niệm niệm tạo nghiệp nên lưu chuyển trong mười pháp giới. Nếu một niệm do tham sân si mà tạo ra mười việc ác, thân ba giết hại ăn cắp tà dâm, tâm ba tham lam sân hận si mê, miệng bốn nói láo, nói lưỡi đôi chiều, nói lời ác độc, nói lời thêu dệt, thì đó là tạo nhân khổ trong ba đường ác. Nếu trong một niệm mà chuyển mười việc ác thành mười điều lành, thì gieo nhân diệu lạc ở cõi trời người. Nếu nơi một niệm thiện ác đều mất, trong không thấy có ta, ngoài không thấy có người, nhất tâm tịch tỉnh, tức gieo nhân thanh văn, vượt xuất khổ đau. Nếu quán thấy trước mắt những việc khổ vui, thuận nghịch đều do nhân duyên sinh diệt, hay lưu chuyển sinh diệt, tức là thành nhân của duyên giác. Nếu một niệm liễu ngộ nhân duyên của nhân pháp vô ngã và hiểu rõ tánh vốn không, chẳng có kẻ làm, người thọ mà không ngại hiện hành bố thí trì giới, nhẫn nhục cùng những thiện hạnh trong sáu đường để hóa độ chúng sinh, tức là nhân của Bồ Tát. Nếu một niệm đốn ngộ tự tâm, gốc vốn quang minh quảng đại, bao trùm muôn vật, cứu độ muôn loài, liễu ngộ không một pháp tình lự, chúng sinh và Phật đồng bình đẳng, tức là nhân thành Phật. Tâm này quảng đại bao la, bổn lai thanh tịnh tròn đầy trong sáng. Nếu thường ngày niệm niệm ngộ tâm này thì tuy cư nơi trần lao mà làm người xuất thế. Thế nên Duy Ma Cật xưng đây là pháp môn không hai. Cư sĩ nếu thể hội được mà hành thì tất cả oán ân thị phi nhân ngã, phiền não căn tình đều ứng theo niệm mà hóa thành tạng quang minh. Nơi mọi cảnh giới trong thường ngày, hãy dùng niệm niệm giám sát xem xét. Nếu vừa thấy mình không thể an nhẫn vì bị phiền não làm chướng ngại, phải đề khởi câu kệ: xưa nay vốn không một vật của lục tổ, như dùng bảo kiếm kim cang chặt đứt mọi phiền não thì băng giá liền tan và thân tâm hóa thành hồ nước trong xanh. Dùng lực hành như thế và năng tinh tấn bất thối, tức đốn ngộ chứng đắc nơi tràng đại giải thoát, sao còn chạy bên ngoài mà cầu Phật pháp.
Khai thị cho Ngô Khải Cao.
Ngô Khải Cao quy y Tam Bảo và trì trai giới đã bao năm, nay lại đến Lô Sơn cầu thọ giới pháp, làm đệ tử trong pháp môn để kết duyên xuất thế trong vị lai. Nhân vì đó mà có pháp danh là Phước Thường, hiệu cư sĩ Tịnh Tâm, thọ giới Ưu Bà Tắc, rồi lại dân hoa đến thỉnh vấn. Lão nhân vì vậy khai thị rằng tất cả nghiệp hạnh ở thế gian đều là vô thường và cứu cánh đều là nhân khổ. Chúng sinh đồng hội tụ và cảm sinh đến cõi ta bà đau khổ, nên gọi cõi này là kham nhẫn. Kẻ ngu mê lấy khổ làm vui, chuyên thêm tham ái, lại tăng gốc khổ mà không biết sự thiết yếu của việc xuất ra biển khổ. Thật là điên đảo. Thế nhưng nếu có một niệm biết là vô thường khổ không mà phát tâm cầu xuất ly, tức là người đại trí tuệ. Lại nữa, nếu có một niệm phản tỉnh, phát khởi tâm chán khổ, tức là bước trên con đường xuất ra khỏi khổ đau. Ngoài ra, nếu có một niệm nguyện cầu sinh tịnh độ, tức là có căn bản thành Phật. Phật thuyết giới pháp thiết yếu là dạy người ngưng ác hành thiện. Ác ngưng tức cảm tịnh, tu thiện tức khổ diệt hết tức tăng phước. Tâm tịnh tức làm nhân cho cõi tịnh, khổ diệt hết tức làm gốc cho cõi cực lạc, tăng phước tức làm quả cho thường lạc. Thế nên, biết rõ rằng, một niệm phát khởi tâm thọ giới, tức là các việc khổ có thể đoạn trừ, các việc phước lành có thể hội tụ, sinh tử có thể ra khỏi, cõi tịnh độ có thể vãng sinh, tất cả đều do từ một niệm phát khởi lúc đầu tiên làm nhân địa. Cư sĩ hôm nay đã biết rõ việc này mà phát tâm, nên mọi việc làm đều là hạnh xuất thế. Tuy chưa xuất gia mà đã là Phật tử, từ nay nếu dùng tâm trì giới và niệm Phật để tịnh trừ tập nhiễm xưa, tức tham sân si ái, bao loại phiền não, thì tâm địa sẽ được thanh tịnh. Dùng tâm tịnh niệm Phật và niệm niệm không quên, dùng tâm tâm chẳng đoạn, thì ngay nơi công việc thường ngày, mọi việc đều là nhân tịnh độ. Bố thí các đồ vật và tứ sự cúng dường tam bảo để làm tư lương trang nghiêm cõi tịnh độ. Vì vậy bảo rằng tâm tịnh tức cõi Phật tịnh, duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà, vốn không rời một niệm. Đây là pháp hạnh chân thật, nên mới có pháp danh chân chính là phước thường. Do tịnh tâm bên trong mới có hiệu là tịnh tâm. Nếu như cư sĩ tin chắc không nghi, sao còn cầu Phật Pháp nào chi nữa? Nếu không hằng làm những việc tầm thường ở thế gian, thì trước mắt đạo tâm tự kiên cố, tín tâm ngày càng tăng trưởng, trân trọng, trân trọng.
Bài tựa về tịnh độ chỉ quy.
Chỉ quy tịnh độ. Chỉ tức ý chỉ tu hành. Quy tức quy về cõi tịnh độ. Đức Thế Tôn nhiếp hóa quần sinh, thuyết ra bao loại pháp môn, phương tiện chẳng có một, mà pháp yếu thủy chung vốn có hai tông tánh và tướng. Vì căn cơ có đại tiểu, nên giáo có thi thiết đốn tiệm. Người sau phân hai môn thiền giáo. Giáo tức là nhiếp dẫn ba căn, thiền tức là đốn ngộ nhất tâm, như cả Đại Tạng Kinh Đại Thừa cùng 1.700 công án thì hướng về cái nào. Pháp môn tịnh độ bao trùm ba căn đốn tiệm đều được cứu độ, không có căn cơ nào mà chẳng nhiếp thọ. Vì vậy, bảo rằng siêu vượt ra ba cõi, đây là pháp môn tối thắng nhất. Từ trên chư tổ, dưới đến các bậc đại sĩ liễu ngộ chân tâm, chưa từng có ai không quy hướng vào đó. Bồ Tát Long Thọ, Mã Minh, Cực Lực Xiển Dương tán thán. Có người bảo rằng pháp môn này chỉ vì những người căn cơ trung hạ, tức là họ không biết yếu chỉ tịnh độ. Tất cả chúng sinh trong 10 phương thế giới cùng chánh báo y báo tuy có khác biệt về sự hơn kém tịnh uế mà đều do từ một tâm cảm hiện ra. Vì vậy bảo rằng tâm tịnh tức cõi nước tịnh nên gọi duy tâm tịnh độ. Cõi tịnh độ này không ngoài tâm. Thanh tịnh do nhất tâm bất loạn. các vị chưa liễu ngộ được chân tâm, sao không muốn an cư nơi tịnh độ? Thiền gia thượng thượng căn, chưa từng có ai không quy về tịnh độ. Các bậc trung căn hạ căn, tu trì tịnh giới, chuyên tâm chú niệm, quán niệm tương tục, lâm chung sẽ được vãng sinh. Tuy có tướng đến đi, mà tướng hảo, di đà, đài hoa rừng báu, thật do tự tâm cảm hiện ra. Ví như những việc trong mộng chẳng từ ngoài vào, những kẻ ngu phu ngu phụ thường tu thập thiện, tinh trì năm giới, chuyên tâm niệm Phật, lúc sắp lâm chung tất được vãng sinh. Đây là nhờ Phật lực gia trì và hành nhân niệm tưởng được tăng ích thù thắng. Những niệm tưởng thù thắng kia do đại nguyện mà có. Nguyện cùng niệm, giao tiếp và tự tâm cùng Phật thầm mặt tương ưng. Tuy cảnh tịnh độ chưa hiện mà công phu vãng sinh đã thành, thật do lực của tự tâm thầm cảm nên mà chẳng từ ngoài vào. Những kẻ thường gieo 10 điều ác thì lúc lâm chung sẽ bị nghiệp lôi kéo và bao việc khổ trong địa ngục hiện ra trước mắt. Vì khổ quá bức bách nên mới có tâm thiết tha muốn thoát khổ. Tâm này cộng với ý cùng cực khổ não mà thành niệm lực nên khởi tâm thiết tha sám hối. Tâm sám hối đã thiết tha thì ngay nơi ấy toàn thể ý niệm chuyển biến nên trong một niệm bèn tương ưng với chư Phật. Nhờ Phật lực gia trì cảm ứng khiến núi đao hóa thành rừng châu báu và giạt lửa biến thành ao sen nên những kẻ ác này cũng được vãng sinh. Cảnh tịnh độ do toàn thể công lực của tự tâm chuyển biến chứ chẳng do từ ngoài mà được. Vì vậy quán thấy vạn pháp trong ba cõi chẳng có pháp nào mà không xuất sinh từ tâm. Cảnh tịnh uế, chẳng có cảnh nào là không do tâm hiện. Thế nên pháp môn tịnh độ không luận là người đã ngộ hay chưa ngộ, bậc thượng trí hay kẻ hạ ngu, nếu tu thì nhất định sẽ được vãng sinh. Tất cả đều do tự tâm, tức là ý chỉ duy tâm tịnh độ, trắng đen rõ ràng. Thể tánh của chư Phật như hư không, tự tâm lặng lẽ thanh tịnh thì ứng hợp với chư Phật. Tuy giả lập khởi một niệm nguyện lực trang nghiêm mà cảnh giới tịnh độ liền hiện, chứ không cần vay mượn công huân. Đó là bậc thượng thượng, chẳng phải là việc mà kẻ trí hẹp hay lòng tin cạn cợt có thể đạt đến. Các vị trung căn hạ căn hãy nên liên tục quán xét tâm niệm, chớ để duyên ái hay tập nghiệp làm khuynh đảo. Căn tuy khiếm khuyết mà chí thật thượng thượng. Việc tu khó chỉ vì khó đoạn ái căn. Những kẻ ác được vãng sinh lại càng khó hơn. Tuy bảo rằng đới nghiệp vãng sinh, nhưng thật ra do tập khí của thiện căn trong bao đời đã huân tập mà phát khởi. Tuy căn tánh xấu xa thấp kém, nhưng nếu phát khởi một tâm niệm dũng mãnh thì siêu vượt lên bậc thượng thượng, vừa bỏ giao đồ tể bèn làm Phật sự, còn gì thù thắng bằng. Song chúng sinh mỗi mỗi không giống nhau, thế nhân nếu mong đợi cầu vãng sinh thì là sai lầm. Căn tánh không lớn nhỏ, cứu cánh chỉ do một niệm hướng thượng mà thành tựu. Vì vậy pháp môn này há chẳng phải đặc biệt quyền thiết cho trung hạ căn thôi sao? Tôn chỉ của tịnh độ chỉ quy là dựa vào kinh 16 phép quán và phát minh những chỗ khó hỏi để hiển lộ yếu chỉ của pháp môn tịnh độ. Kế đến dẫn các thuyết từ Liên Tông cùng Long Thư để biểu thị tín nguyện chánh hạnh. Thứ đến liệt kê tiểu sử từ ngài Huệ Diễn xuống tới 26 vị khác để dùng làm thật chứng. Sau đó diễn giảng khuyến khích cùng phát huy nghĩa lý niệm Phật hay dẫn dụ nhân quả hầu mong hành giả tiến bước tu hành và chân thành chú tâm nơi pháp môn này, tôi gọi là tập chỉ nam của tịnh độ. Lý và sự đều phải tu, lý nhân quả đều hiển lộ, người xem lấy đây làm nơi nương tựa, đó là cảnh giới diệu lạc, sáng soi tâm mắt, cần gì phải cầu ngoài muôn quốc độ mới thọ được sự an lạc di diệu thù thắng. Những điều này hiển hiện ngay trong công việc hàng ngày, chứ không đợi quả báo đến, hay lúc thần thức đã siêu sinh, mà sau mới thật chứng. Lợi ích của bài này là làm chiếc thuyền từ bi trên biển khổ và làm ánh đuốc tuệ trong đêm dài tăm tối, chớ coi là việc nhỏ. Quy chế niệm Phật trong 12 thời tại chùa Hồ Tâm. Phật dạy rằng sự sinh tử của chúng sinh cứ tương tục luân chuyển trong bao số kiếp mà không ngừng nghỉ. Chỉ vì niệm niệm vọng tưởng phan duyên chưa hề đứt đoạn. Vì vọng tưởng không đoạn nên sinh tử không cùng tận, rồi bị lôi kéo luân chuyển không ngừng. Phật thuyết bao phương pháp chế ngự tâm đều là muốn bánh xe luân hồi dừng lại. Pháp môn tuy nhiều mà chúng sinh trần cấu nặng nề, tâm thức mê muội khó nhiếp nhập, nên chỉ có pháp môn niệm Phật là thẳng tắc và cần yếu nhất. Thế nên bảo rằng nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền và tương lai nhất định thấy Phật. Tất cả vọng kiến của chúng sinh đều nương nơi sinh tử. Do đó, đơn độc chỉ có chánh kiến thấy được Phật là pháp xuất khỏi sinh tử. Do có lòng nhớ đến nên mới thấy được chư Phật. Lúc vọng niệm ngày đêm không gián đoạn, phải dùng niệm Phật để đoạn trừ chúng. Đây là cách thức mà liên xả của ngài Huệ Diễn thường hành trong 6 thời khắc tại Lô Sơn. Đương thời trong liên xả có 120 người, mà chỉ có 18 vị được xưng là cao hiền, tức là những vị chân thật niệm Phật. Những vị còn lại đa số chưa đắc được nhất tâm niệm Phật. Hiện nay xem thấy người niệm Phật thường thuộc hàng mạt phẩm, sao không chân thật nhận biết. Đời cận đại, người người thường lấy trâu núi làm hạnh niệm Phật và lấy việc luyện ma làm danh, nghĩa là kiềm chế quá cứng chắc. Tuy ngày đêm niệm Phật không gián đoạn, nhưng chỉ trong 3 mùa đông là thối thất. Người người tu hành chẳng giống nhau, hiếm ai có tâm tu hành dài lâu. Tuy ngày đêm có 4 thời mà tối đến lại hôn mê, tu hành thiếu sự liên tục thật phí cho những lời cảnh tỉnh. Nay Pháp Sư Phật Thạch Huyền Tân phát tâm trong 12 thời thường thưa thỉnh. Pháp này phải liên tục tu trì. Trong động tịnh như lúc ăn uống rất khó niệm đến nhất tâm. Nếu điều phục chừng mực thì mới niệm thành thục được. Đối với quy chế xưa nay, Pháp Sư muốn thỉnh vấn lão nhân vì thế mà thiết lập quy chế. Giá sự không phức tạp để nhân tâm tập trung mà hành diệu hạnh vi mật. Những quy chế giáo điều này chỉ là phụ trợ. Phàm kiến lập pháp hội niệm Phật phải tùy theo người và tùy theo nguyện, rộng hẹp không đồng. Nếu có nhiều người thì lập ra nhiều pháp đường, nếu có ít người thì chỉ cần lập một pháp đường, xong không luận là người nhiều ít, phải chân thành sáu nhóm, ngày đêm mỗi nhóm hành hai thời. Thay phiên dân hương, lúc ra ngoài thì lễ bái tụng kinh, hành đạo sám hối. Những thời gian còn lại đều ngồi tĩnh tọa, rồi nương theo âm thanh mà mặc niệm hoặc tập môn quán tưởng. Người nào thích gì thì tùy theo đó mà hành. Nơi đây phải tĩnh lặng nhiều mà động ít, không khẩn trương, không loạn động và tiếng niệm Phật không gián đoạn, thì vọng tưởng không thể sinh khởi, như vừa kêu vừa gọi, không mê, không tán loạn. Lúc nhập vào chánh niệm thì động tịnh như nhau, mình, người, không hai, không khác, thức, ngủ, thường tỉnh giác. Được như thế thì không cần rời khỏi tòa ngồi, bèn thấy được Phật A-di-đà. Đây chính là diệu hạnh như ý bậc nhất. Lúc ăn uống cũng phải như pháp mà điều phục. Lúc làm việc trong ngoài đều nhất như, tức là nhân và ngã đều mất, thị phi đều lặng, đạo tràng vắng lặng tịch tỉnh cũng chưa vi diệu bằng như thế. Lão nhân suy nghĩ sâu xa về pháp này, tự thẹn gót chân chưa vững nên vẫn chưa toại ý, nhưng đặc biệt nói ra những lời này. Đa phần tâm niệm chỉ rong đuổi chạy đó đây, ngày nào thấy nghe được chúng thì nơi nơi đều an lạc, rồi đem tông tịnh độ phổ biến khắp nơi. Đây là niềm hy vọng của lão nhân.